Bây giờ con đọc tiếp vào cái lời giảng của Hòa Thượng. Đây là bài thơ Ngũ Ngôn. Chia con người có ba hạng: thượng nhân, trung lưu với hạ sĩ. Bây giờ nói về hạng thượng thì thế nào? Hình như các tổ đó, như tổ Hội Khả, ngài Đạt Ma chỉ bảo rằng đem tâm ra đây ta an cho, thế là ngài quay về, ngài nhận ngay được cái vọng tâm là cái hư vọng và cái ta phải bỏ. Thế mà ngài bỏ thật thì bứt ngay, ngài nhận được cái chân tâm. Thế đấy, những bậc như thế gọi là thượng nhân, nghe một lời liền hiểu ngay. Còn chúng ta học bao nhiêu sách Hòa Thượng giảng, những quyển sách dày cộp như thế này, học hết quyển này sang quyển khác mà chúng ta vẫn chưa buông được cái vọng tâm. Mỗi năm một lần học tứ niệm xứ, nhưng mà cái vọng tâm mình vẫn chưa buông được. Vậy thì chúng ta có gọi là thượng nhân được không? Đem tâm ra đây ngài cũng hiểu, nhưng mà mình cũng hiểu. Thế mà tại sao ngài lại là thượng mà mình thì lại là hạ? Đấy, các ngài nghe dứt khoát ngay. Cái trí tuệ của các ngài sáng suốt, thấy mình mê thế là tỉnh ngay, dứt khoát bỏ ngay, tỉnh ngay. Còn chúng mình thì cứ dây dưa, hãy còn tiếc rẻ. Thế còn hạng trung lưu thì thế nào? Người bậc trung là những các vị hàng ngày chịu tu các pháp quán, người ta chưa tỉnh nhưng mà người ta biết tu tập hàng ngày, quán bất tịnh, quán ba cái ai có rẻ, quán tứ niệm xứ. Thế bởi vì người ta quán thì thành ra người ta tỉnh dần dần, có quán thì có tỉnh. Thế thì đấy, những vị phải nhờ các pháp quán để tỉnh ra thì đó là bậc trung. Còn các vị bậc thượng thì chỉ nghe một lời nhắc, bởi vì người ta đã có sẵn sự giác tỉnh rồi, cho nên chỉ nghe một lời nhắc là người ta nhận ra ngay. Còn bậc trung là những người chịu tu tập, tự mình chưa giác tỉnh, hàng ngày cứ tu các pháp quán để hàng ngày tự giác tỉnh ra. Thế là các bậc trung. Còn hạ thì thế nào nhỉ? Là những người cứ khư chịu cái mê của mình, giữ cái mê của mình để cho mình là Phật, chứ không chịu tu tập để mà đập vỡ cái ngu si của mình ra, mà lại cứ thường là cho mình là hay là phải rồi, cho nên lười biếng, không có chịu tu chịu học. Bị cái quả báo tai nạn nó đến nơi rồi, lúc bây giờ mới biết sợ. Còn bình thường này, nói đến tu thì không có chịu nghe, không chịu để ý. Con đọc tiếp đoạn này, thế nào nam nhi đại trượng phu là thế nào? Ở đây Hòa Thượng giảng thế nào là người có ý chí mãnh liệt. Thì con cố gắng đi, cắt đứt ngay những cái lôi thôi. Riêng nói với các vị xuất gia, cho nên gọi là dạy riêng. Nói với bọn chúng mình đây, ngài dạy làm sao? Đầu sừng dữ tợn, quá hung hăng. Người xuất gia thế nào được ví với con trâu đầu sừng dữ tợn? Thô tháo, lời nói, dáng điệu, không có tế nhị, không có dịu dàng, thô tháo. Cho nên ví với cái con trâu đầu sừng dữ tợn, đẹp không? Thế còn thế nào thì gọi là con trâu nó vượt suối băng rừng mãi dần xa, danh lợi ở ngoài thế gian thì chùa chắc không có, nhưng mà cái danh lợi của trong chùa là thế nào? Chỉ mong người ta khen mình, thế mà hơi có người nói chê thì nổi giận, tức mình cáu kỉnh cãi nhau. Thế thì cũng chính là cái con trâu này, bởi vì mình cầu danh, người ta không khen mà người ta lại chê, thế là nổi tức, nổi sân. Chị em người ta vất vả nhọc nhằn làm việc, thì mình kiếm một cái chỗ nào an thân ngồi chơi thảnh thơi. Rồi trong luật sa di gọi là trộm an. Trong luật sa di chúng mình học đó, gọi là ăn trộm cái sự an ổn. Tại vì đáng lẽ ra là cái giờ ấy, chị em cùng vất vả, cùng nhọc nhằn, cùng làm, mình lại ăn trộm cái thời giờ đó. Mình ngồi kiếm một cái chỗ vắng vẻ, mình ngồi thảnh thơi. Thế gọi là trộm an, nghĩa là ăn trộm cái sự an ổn. Thế thì như thế là cũng phạm vào luật của sa di. Trong cái lúc nếp sống hàng ngày, cứ tranh cái phần hơn về mình, ngồi cũng muốn ngồi trên, đứng cũng muốn đứng trên, những có cái lời khen thì cũng muốn mua cái cảm tình mọi người về mình, còn bao nhiêu cái xấu mình đổ cho người khác, bao nhiêu cái hay mua về phần mình. Những cái như thế là đều là cái tâm cầu danh cầu lợi, chẳng qua là nó chỉ khác cái hình tướng ở bên ngoài đời thôi. Nhưng mà cái tâm địa ấy nó vẫn là cái tâm địa của người thế gian, tức là cầu mong cái danh cái lợi về phần mình. Vô minh che phủ quên mất chân tâm, tay đen ngang cửa động. Đúng rồi, không có chịu quán bất tịnh, không có chịu quán ba cái ai có rè. Thế cho nên cái tâm nó vẫn tối tối mù mù. Trên cái vầng trán nó vẫn như là có cái gì ngăn chặn, không có bừng tỉnh ra. Bởi vì không tu các pháp quán, cho nên cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình vẫn bị những cái ấy nó che lấp, nó vây kín chung quanh. Suốt ngày sống ở trong vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thứ tư là thế nào? Niệm cũng trái pháp tắc, nghĩa là gì? Cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, theo gương Đức Phật A Di Đà. Thế mà cả ngày mình cứ mống những cái niệm, những cái niệm mà ai hay mỗi bước mình lại dẫm vào mạ non. Đấy. Chẳng những là mỗi niệm mình có thể xúc phạm đến mọi người, mà chính mình hẳn là nó không rời ba cái độc tham sân si. Thế là mình nuôi ba cái độc tham sân si thì bao nhiêu mạ non của mình chắc là nó phải chết tiệt. Từ mỗi một niệm là không có cái chuyện lợi mình lợi người, mà lại là hại mình hại người.
Cho nên dù có tuổi cao mà không có giới đức.
Thì con nhận ra từng câu: chống mà lòng cao. Thế trong bụng của mình thì rỗng tuếch, nghĩa là cái mình không có học hành gì, mình không biết gì cả, nhưng mà lại kiêu mạn cậy mình, ta đây là một vị sư đây. Đấy, cho nên để mà hống hách láo để cái chỗ thật của mình, cái giá trị thật của mình thì không có gì gọi là bụng trống, nhưng mà mình lại tự đề cao mình lên, tự thấy mình là cao, cho nên kiêu mạn. Tiếp, chỉ biết cống cao một mình ở một phương, không có chịu dẹp mình, không chịu hạ mình để hòa với chúng, sống với chị em, mà lo ở riêng một chỗ, một nơi để ra điều mình thanh tịnh, không phiền ai, không có muốn ai nhắc nhở mình, không muốn ai giúp mình về cái việc học vấn, cho là mình đã hay rồi, mình đã tài giỏi rồi, cho nên một mình một phương. Thế rồi ý cậy mình hay lấn hiếp người. Thế nào con gọi là lấn hiếp người? Thì ở một mình hay là ở trong chúng, dù ở một mình thì cũng có người này qua lại. Cái tư cách của mình ở đây nói là đầu sừng dữ tợn, ăn to nói lớn, phát ngôn bừa bãi. Đấy. Nghĩa là cái mình thiếu cái oai nghi, thiếu cái tư cách, mà lại còn cứ tự cho mình là hay, không chịu nhờ mọi người, người ta uốn dẹp hộ cho mình, cậy là mình là tài giỏi rồi đi ra ở mình. Cho nên những vị ở một mình này thì dĩ nhiên là buông lung, không, nó bừa bãi, nó quen rồi, cho nên cái lời nói, cái dáng điệu, cái tư cách không có cái sự nền nếp dịu dàng. Thế nào là phát ngôn bừa bãi, không dè dặt lời nói, mà ở đâu nói đấy, thành ra đã không dè dặt thì không giữ gìn thì nó phải nhiều lỗi lầm. Ở đây người ta gọi là hung hăng. Còn nay tiếp, vượt suối nó băng rừng, tức là cái hình ảnh nó cứ phăng phăng nó đi. Thì đây là định nói cái gì? Cái tâm của mình nó làm sao? Nó vượt suối, nó băng rừng, nó phăng phăng. Ngồi đây mà tâm nhớ đến tận Đà Lạt, tận Sài Gòn, có khi nhớ đến tận ngoài Bắc. Nếu là nó vượt suối, băng rừng, nó đi đủ nơi, không thiếu. Học hành thì sơ sài mà không chịu quán chiếu. Câu nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái khả năng giác tỉnh thì đã kém, mà lại không chịu tu các pháp quán để tự cảnh tỉnh mình, cũng không chịu chiếu soi lại cái tâm để hàng phục cái vọng. Còn nói tiếp, chấp cái tà kiến mà lại còn thị phi nữa. Thế nào là chấp tà kiến mà lại còn thị phi? Con không quán, con cũng không chiếu, cho nên con không giác tỉnh. Vì vậy cứ cái vọng tâm, vọng thân mà nhận là mình. Đấy. Thế là tà kiến. Thế rồi thế nào là thị phi? Trong cái lúc gần gũi chị em cứ tranh lấy cái phải, chê hết người này, chê người kia, mà mình thấy cái gì mình cũng hay, cũng phải cả, cho nên gọi là thị phi.
Trái lại chẳng biết ma tính,
ngon mặc đẹp lại gọi là từng bước phạm mạ non. Mình thích ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều thì mình có đi về đường lành không? Thế cho nên từng bước mình phạm vào cái làm phí uổng những cái lành, cái tốt của mình, cho nên gọi là phạm mạ non. Vừa là hại đến mình mà lại hại đến người khác. Tại sao mình ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều mà lại hại cho người khác? Thì hại cái đạo hạnh của mình thì đã đành rồi, có hại gì đến ai? Người ta được phước. Còn bây giờ mình thọ dụng của người ta để mình thành ra cái người phàm phu, chỉ lo ăn, lo ngủ, thì thành ra cũng như là người ta cúng cho người ngoài đời mà thôi. Người ta không được phước, người ta có được nhưng mà rất ít, thiệt thòi cho người ta rất nhiều. Chẳng những là như thế, đấy là cái việc chính là mình lại phạm, mình làm tổn cái phước cho những các thí chủ, mà mình lại là cái gương xấu cho những người học về sau. Mình đứng địa vị ngôi tăng bảo mà bây giờ chỉ lo ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều, cái ngôi tam bảo ở thế gian này phải đổ sụp. Mười phương chúng sanh không có nơi nương tựa. Tiếp, thầy Hòa Thượng dạy, thì cái sự tu này dễ hay là khó? Chúng ta có tu được không? Thế bây giờ nó đen, vậy bởi vì cái gốc của nó là trắng, vậy trở về trắng khó hay dễ? Thế vậy thì chúng ta có làm được không? Thế tại sao chúng ta lại không, hiện tại bây giờ lại không làm được? Phần thì không có bền tâm, bền trí. Muốn chăn cái con trâu này, nó cần phải có cái tâm chịu khó, từng niệm quay về ngó lại mình. Mà chúng mình ấy thì lại có cái thói quen từ vô thủy, là cứ đem tâm ra bên ngoài. Đấy, con thấy những con chó, những con mèo đấy, nó suốt ngày nó chỉ lo tranh cãi, đem tâm ra bên ngoài. Đó là cái đường thường tình của tất cả phàm phu, mà bây giờ lại bảo phải đem tâm về, quay về ngó lại mình. Đấy. Hồi quang phản chiếu, phải đem cái ánh sáng trí tuệ quay lại, ngó lại mình. Cho nên nó là một cái việc ngược chiều. Cái thói quen của mình từ vô thủy là đem cái tâm ra ngoài, bây giờ lại ngược lại quay vào trong, mà phải từng niệm soi lại. Cho nên phải có cái công phu bền bỉ, chịu khó, và phải có cái người quyết tu thì mới làm được. Còn tuy là cái việc rất dễ, nhưng không ai muốn làm cả, cứ thích quay ra ngoài. Cứ quay đem cái tâm nhìn lại mình là cái chuyện hiếm lắm. Chỉ có những bậc tu hành mới làm cái việc này. Đây là chỉ bậc, các bậc hiền thánh mới trụ ở trong cái công phu này. Cho nên cái việc thì rất dễ, nhưng mà phải có cái tâm muốn làm, muốn trở về hiền thánh. Cái tâm đem tâm ra bên ngoài là cái sự thường của tất cả các loài vật và những người không tu. Chỉ có người tu mới đem tâm quay trở lại, ngó lại mình, an định cái thần, nhất tâm quay về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây hòa thượng chỉ rằng bản chất của mình, bây giờ mình quay về với mình là cái việc rất là dễ, nhưng mà phải có cái tâm muốn làm. Còn cái đường cũ nó đã quen, cái thói quen thì cứ đem tâm ra ngoài,